Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày sinh hoạt trong đạo tràng Tuệ Quang. Lẽ ra cái buổi giảng hôm nay không phải của chúng tôi chịu trách nhiệm, nhưng vì tuần sau nhằm ngày rằm tháng 7, cho nên chúng tôi xin phép quý thầy ở đây cũng như quý vị Phật tử trong ban tổ chức cho phép chúng tôi giảng sớm một tuần. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe một cái đề tài nó chuyên môn trong mùa tháng 7. Thì cứ mỗi năm trong Phật giáo của chúng ta có cái ngày lễ Vu Lan rất là trọng đại. Dù tu theo cái pháp môn nào, cái mùa Vu Lan cũng không thể nào mà không có mặt ở trong người con Phật. Quý vị nên nhớ điều này. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu. Mùa báo hiếu là để gợi lại cái hiếu của người con Phật. Mà lâu nay chúng tôi cũng đã từng có những cái bài pháp nói về báo hiếu cho tất cả quý vị nghe. Và không những người tu hành trong thiền môn nhắc đến cái gương hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên, mà ngay cả những vị giảng sư ở các đạo tràng khác cũng từng ca ngợi các đạo hiếu cho quý Phật tử nghe. Mà những cái lời thuyết pháp, những cái lời nói về hiếu thảo cũng có thể gây xúc động đến rất là nhiều người, cũng khiến cho rất là nhiều người cảm động và cảm nhận về cái điều khi chúng ta bị mất cha, khi chúng ta không còn mẹ và rất là tuổi thân. Và bây giờ cũng muốn báo hiếu, cũng không có cái cơ hội để báo hiếu nữa. Thì cái điều này chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi muốn trình bày cho tất cả quý vị hôm nay, cái câu hỏi đầu tiên á, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị Phật tử là để thử quý vị có một cái nhận định, một cái nhìn như thế nào ở trong đạo Phật của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin được phép hỏi quý vị, ai là người hiếu thảo nhất ở trong đạo Phật của chúng ta? Khi nói đến cái câu này, quý vị liền có cái ấn tượng là Mục Kiền Liên, phải vậy không? Chúng ta liền có cái ấn tượng sẽ trả lời ngay là Ngài Mục Kiền Liên. Cái điều này không thể chối cãi được. Các bậc tôn túc từ ngày xưa cho tới ngày nay đều khẳng định như vậy, đều ca ngợi tôn giả Mục Kiền Liên là cái người hiếu thảo bậc nhất. Cho nên có cái câu gọi là Nam Mô Đại Hiếu Tôn Giả Mục Kiền Liên. Nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi á, ngoài tôn giả Mục Kiền Liên ra, còn có một vị đặc biệt hơn tôn giả Mục Kiền Liên, cao cấp hơn tôn giả Mục Kiền Liên. Đố quý vị biết ai? Đức Phật thì quá cao siêu rồi. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, trong hàng từ các vị mà Bồ Tát, các vị thánh chúng, các vị thanh văn A-la-hán đó, thì có một vị nào mà có cái thiếu thảo đặc biệt vượt cấp hơn Mục Kiền Liên? Xá Lợi Phất. Rồi theo như quý vị suy nghĩ còn có ai nữa không? Nhưng mà nếu như Xá Lợi Phất có cái hiếu thảo vượt bậc hơn tôn giả Mục Kiền Liên, vậy tại sao không ca ngợi tôn giả Xá Lợi Phất mà lại đi ca ngợi Ngài Mục Kiền Liên? Phải vậy không? Quý vị thấy cái vấn đề này nó có phải vậy không? Bây giờ trước khi nêu ra danh tánh của cái vị mà chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe ai là cái người mà có cái lòng hiếu thảo vượt bậc hơn Ngài Mục Kiền Liên, chúng tôi xin nêu ra một câu hỏi khác. Mà cái câu hỏi này chính một ông Phật tử ở tại Long An hỏi chúng tôi. Cái chuyện nó xảy ra như thế này. Cái ông Phật tử này ở dưới Long An, ông lên trên thường chiếu, ông có cái chuyên nghiệp là ông trị bệnh về châm cứu, bấm quyệt, rất là hay. Ông ở tại bệnh xá thiền viện thường chiếu, ông trị bệnh cho mấy thầy. Hôm đó chúng tôi qua bệnh xá, và ông biết chúng tôi là một cái người đi giảng các đạo tràng, cho nên ông hỏi một câu rất là gắt. Bây giờ chúng tôi xin nêu cái câu này để quý vị lắng tai nghe, gắt lắm. Ông nói là người ta nói rằng tu đâu cho bằng tu nhà, hờ cha kính mẹ hơn là đi tu, tại sao thầy lại đi tu? Ôi ơi, cái gì hết, cái câu này thật là gắt gao quá nha. Rất là hay. Ông ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, hờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thì tại sao không ở nhà hờ cha kính mẹ mà thầy lại đi tu? Đó, đây là một cái vấn đề mà cần phải giải quyết đây. Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề này rồi để cho quý vị thấy. Một, chúng tôi sẽ nêu ra cái danh tánh của cái vị mà hiếu bậc nhất, cao cấp hơn một kiền liên. Thiệt ra với cái nhìn thiển cận của chúng ta, mỗi khi mùa Vu Lan báo hiếu về, nhắc đến cha, đến mẹ, chúng ta khóc. Chúng ta khóc đó là gì? Chúng ta thương cha, thương mẹ. Cái điều thương cha, thương mẹ, cái điều đó là cái lẽ dĩ nhiên. Bởi vì chúng sao chúng ta khóc? Bởi vì cái người đó có ơn với mình. Phải không? Mang nặng đẻ đau, 9 tháng cô mang, 3 năm nhũ bộ, bên ước mẹ nằm, bên ráo phần con. Điều thứ 9, miễn con sung sướng, giàu cho mang nghiệp chướng cũng cam. Đó. Thì bây giờ thấy tất cả đó là những cái công ơn. À, công ơn của cha, của cho mẹ. Cho nên nhắc đến cha mẹ thì chúng ta cảm thấy thương và cảm thấy xót xa và cảm thấy rơi nước mắt. Cho nên chúng ta mới khóc. À, nhưng mà xin thưa quý vị nè, nếu như chúng ta chỉ thương cha, thương mẹ mà chúng ta không biết cách nào để giúp cho cha mẹ mình được giác ngộ, được thoát khổ, thì nhiều khi cái tình thương này nó lại trở thành cái gì? Cái tình thương này nó chuyển thành cái luyến ái. Cái luyến ái này á, nó sẽ cột trói với nhau và sẽ đi trong trầm luân đau khổ. Ha. Chúng ta thương cha, thương mẹ, chúng ta phải tìm cái cách nào để chúng ta giúp cho cha mẹ mình được hướng về Phật Pháp, để tu hành, được giác ngộ, được hết khổ. Chúng ta chỉ thương cha, thương mẹ bằng cái tâm luyến ái á, thì xin thưa quý vị sẽ đi trong trầm luân đau khổ. Cho nên có rất là nhiều người đặt câu hỏi nè, bây giờ giết gà, giết vịt, giết heo để cung phụng cho cha mẹ, hoặc là cha mẹ nghèo khổ quá, đi ăn trộm, ăn cướp về nuôi cha mẹ, tạo những nghiệp xấu, nghiệp ác, đó có phải là hiếu không? Coi chừng cái hiếu này sẽ bị sa đọa, phải không? Cái hiếu này sẽ đi trong đau khổ chứ không lợi ích gì cả. Nó đang là cái điều này, chúng ta phải thấy rõ. Có một cái hiếu nó cao thượng hơn. Nó không phải là cái hiếu tầm thường của người thế gian tưởng. Thì bởi vì sao? Chúng tôi muốn nói ra một cái điều. Hiếu nó có nhiều cái loại hiếu. Tiểu hiếu, đại hiếu. Cái tiểu hiếu là cái hiếu của đứa con nít. Bởi vì đứa con nít, ví dụ bây giờ chúng tôi nêu ra một cái trường hợp như thế này cho quý vị thấy nè. Một đứa con nít đi học, thầy cô giáo dạy con phải biết vâng lời cha mẹ, con phải biết hiếu thảo với cha mẹ, con phải biết phụ giúp cha mẹ làm những công việc nặng nhọc. Dạy đứa con nít nó biết vâng lời, biết hiếu thảo với cha mẹ như vậy, thì đứa bé này nó chỉ nghĩ đến cha và mẹ mà thôi. Nhưng mà nếu như khi đứa bé này nó lớn lên một chút xíu, nó học qua cấp 2, cấp 3, thì thầy cô giáo không còn dạy những cái bài học vỡ lòng đó nữa đâu. Mà thầy cô giáo dạy những đứa này, những đứa học sinh này mở một cái tư tưởng rộng lớn. Mình biết phục vụ mọi người, có phải không? Biết phục vụ xã hội, biết phục vụ xã hội, biết phục vụ mọi người. Thì cái tinh thần này nó cao thượng hơn cái mà chỉ biết nghĩ đến cha và mẹ. Chúng ta để ý cái điều này. Thì nếu như chúng ta chỉ biết nghĩ đến cha, đến mẹ, biết cung phụng cha mẹ, đây là một cái điều rất tốt. Nhưng mà nó nằm ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp. Nằm ở trong cái phạm vi rất là nhỏ hẹp, và không giúp cho cha mẹ thoát khổ. Bây giờ chúng ta phải có một cái tinh thần nó cao thượng, nó vượt bậc hơn. Trước khi mà nói về cái tinh thần cao thượng vượt bậc này, chúng tôi xin nêu một câu chuyện của một vị thiền sư nổi danh ở trong nhà thiền. Đó là Ngài Hoàng Bá, thiền sư Hoàng Bá. Thiền sư Hoàng Bá trốn mẹ đi tu. Mẹ nhớ thương con đến nỗi khóc mù cả đôi mắt. Mà nói theo cái danh từ thế gian, nói theo cái danh từ thế gian á, thiền sư Hoàng Bá quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi để cho mẹ đau khổ, để cho mẹ khóc, để cho mẹ buồn đến nỗi mù cả mắt. Như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng mà không, cái nhìn của thiền sư Hoàng Bá nó khác hơn cái nhìn của người thường chúng ta. Quý vị biết, bà mẹ nhớ thương con quá, không biết sao để nhận ra con của mình bây giờ mắt mình đã mù rồi. Bà mới bày ra một cái quán nước ở trước vệ đường để vừa bán kiếm đồng tiền sinh sống nuôi bản thân, nhưng mà cũng vừa để tạo một chút công đức, là mỗi khi có một vị tăng nào đi ngang qua quán nước của bà liền chiêu đãi nước trà và bà rửa chân để tạo công đức. Bởi vì theo cái quan niệm ngày xưa là các vị tu sĩ người ta đi hành cước, không có dép như mình bây giờ, nên đi tới đâu hí chủ hay rửa chân để tạo công đức. Thời Đức Phật nó ảnh hưởng như vậy, thời của chúng ta thì nó khác rồi. Thời mình thì có mang dép đi sang hơi, không cần phải rửa chân, thấy không? Cái điều này nó rõ ràng vậy. Thì cái bà già này bà làm cái việc đó với cái mục đích là muốn nhận ra đứa con của mình. Mỗi khi có một vị tu sĩ nào đi ngang qua quán nước, bà liền chiêu đãi nước trà và rửa chân. Đến khi Ngài Hoàng Bá cũng đi ngang qua quán nước của bà già, biết đây là mẹ ruột của mình, bà già hoàn toàn không nhận ra đứa con của mình. Bà cũng chiêu đãi nước trà, bà cũng rửa chân. Tuy nhiên như thế, mỗi lần rửa thì bà đều rửa hai chân. Ngài Hoàng Bá, thiền sư Hoàng Bá chỉ đưa một chân cho bà già rửa thôi, còn một chân Ngài không đưa. Bởi một cái lý do, bà này bà có một cái ý là bà rửa chân để bà nhận dạng ra con của mình, là trên cái bàn chân của thiền sư Hoàng Bá lúc nhỏ có một vết sẹo. Nếu như bà nhận ra cái vết sẹo này là bà biết đó là thiền sư Hoàng Bá. Cái tâm của bà mong mỏi chỉ nhận ra được đứa con của mình mà thôi. Mà thiền sư Hoàng Bá lại không đưa cái chân cho bà rửa, chỉ đưa một chân thôi, cái chân không có sẹo. Rồi thiền sư Hoàng Bá kể chuyện Đức Phật xuất gia, Đức Phật hành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật niết bàn cho bà già ấy nghe, bà cũng tỉnh ngộ. Sau cái buổi đó, thiền sư Hoàng Bá từ giã bà già ra đi. Thì những người ở chung quanh quán trà đó mới báo tin cho bà già biết rằng: ủa, hôm nay sao con bà về bà không nhận ra con bà sao? Khi nghe đến nói đến con của bà là liền vui mừng và bà vội vã bà đuổi theo để được gặp thiền sư Hoàng Bá. Bà chạy vội vã trong cái mù lọn của bà, trong khi đó thiền sư Hoàng Bá đã bước lên thuyền và đi ra ngoài rồi. Bà không thấy đường, bà chạy tới bến đò và bà lọt xuống sông bị dòng nước nhận chìm và bà chết tại chỗ đó. Khi mà thiền sư Hoàng Bá thấy cái cảnh đó, lẽ ra Ngài thấy mẹ mình đến tới đó thì Ngài phải ra Ngài tiếp đón mẹ, nhưng không, Ngài đi luôn. Và khi bị dòng nước chặn chìm bà chết rồi thì lúc đó Ngài mới quay trở lại và lo một cái lễ đám tang cho bà. Thì trong cái buổi lễ tang hôm đó đó thì Ngài thiền sư Hoàng Bá có khoát nguyện một câu. Ngài khoát nguyện một câu rất là xuất phát từ cái tâm của Ngài. Ngài nói rằng một người con, trong kinh nói rằng một người con tu hành thành đạo thì cha mẹ được thăng thiên. Nếu như lời ấy đúng chính xác thì hãy chứng minh cho con thấy được cái điều gì kỳ diệu. Vừa nói dứt lời thì quý vị biết thì tự nhiên thấy thi thể của bà mẹ thiền sư Hoàng Bá được bay lên hư không. Đó là một cái điều mà thiền sư Hoàng Bá cảm động đến trời đất như vậy. Bây giờ qua cái câu chuyện này quý vị sẽ thấy nè, đứng về một góc độ thì một góc độ nào đó chúng ta sẽ thấy thiền sư Hoàng Bá không có một cái chút xíu tình cảm, không có một lòng thương đến cha đến mẹ ha. điều này nó trái đi với cái đạo lý của người đời. Nhưng mà đối với Hiền Sư Hoàng Bá lại nhìn ở một góc độ khác. Nếu như chúng ta cứ lẳng quẩn trong cái tình cảm mẹ cha mà không tìm ra một cái phương pháp giải thoát, thì xin thưa quý vị, muôn đời muôn kiếp mẹ con trầm lưng ở trong đau khổ. Nhìn thấy được cái điều đó, cho nên Thiền Sư Hoàng Bá mục đích muốn tu để được giác ngộ, để cứu mẹ mình. Muốn tu để cứu mẹ mình, bởi vì mẹ mình không có biết tu, mà mình cũng không biết tu nữa, thì cả chùm cả đám chìm xuống, chìm bị sa đọa. Chỉ có người tu mới cứu được lục thân quyến thuộc mà thôi. Đó, nó cao thượng hơn. Nên có nhiều người lại đặt ra một cái câu hỏi kế tiếp như thế này nè. Ta nói rằng là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thấy không? Như vậy tại sao lại có câu là một người con tu hành đắc đạo cha mẹ được hăng thiên, nhất nhân hành đạo của quyền hăng á? Như vậy nó trái đi. Quý vị thấy người ta đặt ra câu hỏi này nó cũng rất là chí lý. Rồi lại đưa ra cái hình ảnh ngài Mục Kiền Liên tu, tại sao bà Khanh Đề lại được hăng thiên? Thấy không? Rồi bà Hoàng hậu Hy Thị là vợ của vua Lương Võ Đế làm ác phá hủy Tam Bảo, bị đọa làm con rắn mãng xà. Như vậy nhờ vua Lương Võ Đế và ông Hòa Thượng Chí Công lập đàn tràng sám hối, bà Hoàng hậu Hy Thị được thoát kiếp mãng xà. Như vậy cái điều này nó có trái nhau không? Nó có trái với ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng hay không? Thấy không? Thì cái câu nói mà nhất nhân hành đạo của quyền siêu thăng á, với cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nó có mâu thuẫn không? Cái điều này nó không mâu thuẫn. Quý vị vừa nghe qua thì chúng ta thấy dường như nó mâu thuẫn. Cho nên có nhiều người nói nè, bây giờ mình làm lễ cầu siêu, thì thật sự ra bây giờ một người làm ác nhiều quá thì cầu siêu làm sao siêu cho nổi. Nhưng mà trong cái vấn đề cầu siêu này nó cũng đủ đúng pháp, thì nó cũng có được những cái kết quả. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái người này trong gia đình có những người tạo công đức. Cái thứ hai, những người chú nguyện, những chư tăng chú nguyện cho cái người này phải là cái người tu thanh tịnh. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra những cái minh chứng để cho quý vị thấy nè. Một lần nọ chúng tôi nghe một người nào đó kể một cái câu chuyện. Bà mẹ của ông thủ tướng từ ở Sài Gòn đi về miền Tây, đi ngang qua cái đoạn đường Tiền Giang, bị công an bắn tốc độ chặn xe lại, bị tịch thâu giấy tờ và lập biên bản. Khi bà ấy bước xuống thì bà ấy tự nhận dạng mình là mẹ của thủ tướng. Mấy người ấy sợ quá, cho bà đi nhanh cho rồi. Thì quý vị thấy nè, ông thủ tướng cũng đâu có làm gì đâu. Thấy không? Bà này là mẹ, thấy không? Bà đâu có quyền gì đâu, bà đâu có làm chức vụ gì đâu, rõ ràng như vậy. Nhưng mà nghe nói mẹ của thủ tướng thì quý vị thấy có ai dám động đến không? Bà ngán lắm, thấy không? Nhiều đó là quý vị sẽ thấy rồi. Nếu như ở trên thế gian này có một người con tu hành đắc đạo mà bà mẹ này mà đang ở trong một cái cảnh khổ nào đó, nhờ cái từ lực của người con, chúng ta thấy rõ ràng cái điều này, nhờ cái từ lực của người con đó mà nương theo cái điều. Bây giờ chúng tôi nói cái từ lực thì quý vị thấy nó khó hiểu. Chúng tôi có thể nói một cái điều rất là dễ hiểu như thế này nè. Ví dụ như bây giờ có một người con ở bên nước ngoài làm ăn giàu có, rồi có một người cha người mẹ ở tại xứ mình đây quá nghèo, nhưng mà bây giờ quý vị thấy nè, cái người con ở bên kia quá giàu, có nghĩ đến cha đến mẹ mình không? Đương nhiên là phải nghĩ. Mà nếu như nghĩ đến cha đến mẹ mình thì phải như thế nào? Phải gửi tiền về cho cha mẹ mình xài. Rõ ràng là vậy. Nếu như một người con có phước thì người mẹ hưởng cái phước lây. Quý vị đồng ý điều đó không? Đó là nói cái chuyện này. Còn bây giờ nói một cái chuyện khác. Bây giờ chúng tôi nói một cái chuyện khác cho quý vị nghe nè. Hồi chúng tôi đi tu á, có nhiều người rủa, những người hàng xóm họ rủa.
bà này có thằng con bất hiếu, không biết lo cho cha mẹ, nuôi nó lớn rồi nó đi vô chùa nó ở ha. Nhưng mà bây giờ lại khác, có nhiều người tấm tắc khen nức nở, nó bà có một cái thằng con thiệt là hết sức là tốt, và đi tới đâu cũng được mọi người cung kính nể à. Thì quý vị thấy nào, mình đâu có làm gì đâu, rõ ràng mà được cha mẹ mình được cái tiếng thơm là bởi vì mình không làm ác, mình không giết người, mình không cướp của, mình không làm cho xã hội đau khổ, mình chỉ là một người tu bình thường, mình tránh những cái điều ác thôi. Nhờ chính điều đó mà cha mẹ của mình được tiếng thơm như vậy. Thì như vậy mình á, được tốt, mình làm thiện mà cha mẹ mình được hưởng lây cái tiếng thơm đó. Giả sử như cái bản thân của mình đi làm ác, đi giết người, đi cướp của thì người ta sẽ rủa làm sao? À, nói cái bà đó đó à, ăn ở hắc nhân ác đức cho nên mới có cái thằng con như vậy. Phải vậy không? Người ta rủa cha mẹ mình. À, thì cái bản thân mình tốt, cha mẹ của mình hưởng được cái phước là được người ta khen ngợi cha mẹ mình. Bản thân mình xấu thì người ta quyền rủa cha mẹ mình. Bây giờ nó có cái ảnh hưởng à, bây giờ trong nhà của quý vị có một đứa con học giỏi à, thì người ta cũng khen mình khéo nuôi khéo dạy, phải vậy không à, rõ ràng thì như vậy đây là cái thiết cộng nghiệp à, cho nên chúng ta tu có nhiều cái công đức thì những người thân nhân của mình cũng được hưởng cái phước đó à, nhiều khi người ta không hiểu được cái điều này. Mà cái điều này á, Hòa Thượng đã từng nói, chúng tôi từng nghe Hòa Thượng nói một cái câu chuyện như thế này. Lúc chúng tôi ở trên Đà Lạt á, Hòa Thượng có kể một cái câu chuyện để sách tấn bản thân chúng tôi tu á. Hòa Thượng nói mình tu á là phải nhớ đến bốn trọng ân, tứ trọng ân, mà bốn trọng ân đó có một cái ân gọi là ân cha ân mẹ ha, ân cha ân mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia và ân đàn na tín thí. Cái ân cha mẹ rất là quan trọng. Thì Hòa Thượng kể một cái câu chuyện như thế này. Một nhà sư nọ tu ở trong chùa, đêm đó ông nằm mơ. Ông nằm mơ ông thấy một người phụ nữ ăn mặc rất là tiều tị, rách rưới và nhìn rất là thiểu não, đến gõ cửa và báo tin cho nhà sư ấy biết, nói tôi quá đau khổ, tôi bị người ta tra tấn, tôi bị người ta hành hạ, thầy hãy cứu tôi. Thì nhà sư đó đang ngủ giật mình nghe có người gõ cửa và nói như vậy đó. Ông ta mới hỏi bà là ai. Thì người phụ nữ đó liền trả lời, tôi trước đây là mẹ của thầy à, nhưng mà trước đây á, thầy là một người tu hành thanh tịnh, là một người tu hành tinh tấn, cho nên tôi không có bị người ta tra tấn hành hạ khổ sở. Không biết gần đây thầy tu hành như thế nào mà tôi lại bị khổ sở như thế này, nên hôm nay tôi mới đến đây nhờ thầy cứu giúp giùm, thầy ráng cố gắng, thầy tinh tấn tu hành. Vừa nói tới đất thì tự nhiên ông sư đó giật mình tỉnh dậy à, thì Hòa Thượng kể cái câu chuyện này nhắc nhở chư tăng chúng tôi như thế này: nếu như mình tu hành thanh tịnh thì cha mẹ mình đang ở trong cái cảnh khổ nào đó à, thì cũng hưởng được cái phước à, người ta không dám gây khổ đến cha mẹ mình. Cái điều đó quý vị thấy ở thế gian nó thực tế lắm. Quý vị mà là quan chức quan quyền, quý vị có quyền hành trong tay thì nhiều người thân của mình không ai dám động đến, phải không? Rõ ràng là vậy. Cho nên quý vị thấy nè, ví dụ như bây giờ á, quý vị nghĩ coi, một người cha một người mẹ mà giả như bị người ta còng trói bắt nhốt vào trong tù, vậy lúc đó người cha người mẹ này sẽ nghĩ đến điều gì? Sẽ nghĩ coi trong gia đình của mình có cái người nào có cái quyền thế hay không, phải vậy không à, cái điều đó là sẽ nghĩ đến à, nhờ cái người có quyền thế mới có thể là lôi kéo mình ra khỏi cái chỗ ngục tù. Như vậy quý vị thấy nè, những người mà chết rồi bị đỏ trong cảnh khổ, người ta sẽ hướng đến về những người con tu à, người ta sẽ nghĩ đến những đứa con đang tu à, nên quý vị thấy được cái giá trị cái chỗ này. À, mặc dù nói rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, thấy không? Nhưng mà cái người nào mà tu hành có cái lực lớn, có cái phước báo nhiều thì có thể là hồi hướng cái công đức đó đến cho những người thân nhân của mình đang chịu trong cái cảnh khổ. À, như vậy qua cái vấn đề này sẽ trả lời cái câu hỏi đi tu đâu cho bằng tu nhà, hờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thiệt ra hờ cha kính mẹ đó là một cái điều rất là tốt, đáng ca ngợi. Nhưng mà đây là một cái nhìn nhỏ hẹp à, Chúng ta đi tu là để cứu cha mẹ mình bị đang trầm lưng trong đau khổ. Bởi vì không có tu thì không có cách nào cứu được. Quý vị chỉ cung phụng, thức ăn, hầu hạ, làm cho cha mẹ vui lòng. Mình đâu có cứu báo gì đâu, mình cứu cha mẹ ra cảnh khổ. Nghe không? Thì như vậy qua hai cái câu hỏi này rồi, bây giờ chúng tôi sẽ liên hệ đến một cái vấn đề mà hồi nãy chúng tôi đặt ra. Ai là cái người hiếu thảo bậc nhất mà vượt cấp hơn Ngài Mục Kiền Liên? Xin thưa quý vị, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Lý do gì sao chúng tôi dám khẳng định điều này? Dám khẳng định 100%. Bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại cái vấn đề này cho quý vị nghe nè. Bồ Tát Địa Tạng và Mục Kiền Liên á, có một cái tâm hiếu thảo giống như nhau. Bà Khanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên, chết bị đọa ở trong địa ngục. Đó, rõ ràng. Rồi Ngài Mục Kiền Liên tu chứng có thần, không thấy mẹ mình ở đau khổ như vậy mà không biết cách nào để cứu. Rồi mới đến thỉnh cầu Đức Phật. Đức Phật mới dạy: ông hãy thỉnh chư Tăng thiết trai cúng dường, nhờ chư Tăng tu hành thanh tịnh đó mới hồi hướng cho bà mẹ. Thì quả thật Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật và thiết trai cúng dường ngay ngày rằm tháng bảy. Bà Khanh Đề được thoát kiếp đau khổ và được sinh về cảnh giới an vui. Còn Ngài Địa Tạng thì như thế nào? Trong một đời quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng là một người nữ. Khi mẹ chết, Ngài rất là đau khổ, không biết mẹ mình phải sinh về cái thế giới nào. Tình cờ có một vị A-la-hán đi khất thực ngang nhà, và Ngài mới đem thức ăn ra cúng dường và mới trình bày cái vấn đề, cái nỗi khổ không biết mẹ mình thắt sinh về đâu. Đó. Thì vị A-la-hán ấy mới nói rằng, mới hỏi rằng: thân mẫu của ngươi lúc còn sống từng làm điều gì? Thì tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng liền trả lời: thân mẫu của tôi lúc còn sống thường hay sát sinh, phỉ báng tam bảo, chửi rủa mọi người. Thì cái vị A-la-hán ấy liền nhập định và thấy thân mẫu của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng đang đọa ở trong địa ngục. Mà như hôm trước chúng tôi đã từng nói cái điều mà ba cái biển địa ngục nước sôi sùng sục trong kinh Địa Tạng á. Trong kinh Địa Tạng diễn tả có ba cái cảnh giới địa ngục, ba cái biển nước sôi. Những tội nhân bị tội, bị chìm đắm ở trong ba cái biển đó, ngày đêm chịu sự đau khổ. Và ở trong biển đó quỷ sứ dạ so, trâu đầu trâu mặt ngựa, nó giành nhau, nó xé xác ăn thịt tội nhân. Vị A-la-hán ấy nói rằng: nếu như ngươi muốn gặp thấy mẹ ngươi thì ngươi hãy thỉnh Đức Phật giác qua định tự tại Vương Như Lai, nương theo Ngài, tu theo Ngài, rồi ngươi sẽ biết. Thì cái tiền thân Địa Tạng vâng lời làm đúng như cái lời chỉ dạy của vị A-la-hán ấy. Và cuối cùng rồi, một đêm nọ đang ngồi tu tập và thấy mình, thần thức của mình đi đến một cảnh giới địa ngục, và thấy một cái con quỷ dương tên là Vô Độc, mới hỏi con quỷ dương đó. Rồi con quỷ dương ấy mới trả lời rằng là những chúng sinh này là bị tội khổ mới bị đọa trong đây. Rồi Ngài mới hỏi là: mẹ tôi có hát sinh về chỗ này không? Hỏi ra tên tuổi gì? Thì tiền thân Bồ Tát Địa Tạng liền trả lời tên như vậy vậy đó. Thì quỷ dương Vô Độc mới nói rằng là: trước đây 3 ngày mẹ của người bị đọa ở trong địa ngục này, nhưng mà nhờ người tu hành cho nên bà ấy được thoát ra khỏi địa ngục rồi. Ngay lúc đó tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng chứng kiến cái cảnh địa ngục đó, Ngài ngất xỉu, không thể nào mà thấy, nhìn thấy mà chúng sinh đang bị hành hạ đau khổ trong 3 cái biển địa ngục đó. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng liền phát nguyện. Phát nguyện như thế nào? Phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh ở trong địa ngục. Ngài có một cái quan niệm, một cái nhìn rằng mẹ mình bị đọa ở trong địa ngục đau khổ, thì những chúng sinh bị đọa ở trong địa ngục này cũng đau khổ giống như mẹ Ngài. Cho nên Ngài có một cái nhìn là thấy tất cả chúng sinh nam là cha, thấy tất cả chúng sinh nữ là mẹ. Cái lòng của Ngài nghĩ như vậy đó, cho nên Ngài mới phát nguyện, Ngài độ tất cả chúng sinh ở trong địa ngục. Như vậy cái tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta sẽ thấy nào, rất là cao thượng. Không những chỉ độ mẹ cha của mình mà độ luôn tất cả chúng sinh. Bây giờ cái tâm hiếu của Bồ Tát Địa Tạng á, quý vị sẽ thấy nó phủ trùm khắp tất cả, không giới hạn. Thấy không? Cho nên cái hiếu của tôn giả Một Kiền Liên chỉ đứng ở một cái góc độ hanh văn mà thôi, góc độ A-la-hán mà thôi. Còn cái hiếu của Địa Tạng là nó đứng ở cái góc độ của Bồ Tát. Chúng ta sẽ thấy như vậy. Bây giờ chúng ta tu mà nếu chúng ta theo cái tinh thần Bồ Tát Đạo, tinh thần Đại Thừa, thì cái hiếu của chúng ta không nên bi lụy, và chúng ta cũng không nên cảm thương khóc lóc vì cha vì mẹ mình. Thấy không? Thì nếu như chúng ta thương cha thương mẹ, đó là cái điều tốt thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải mở rộng cái lòng của mình ra. Tại sao chúng ta chỉ khóc với cha với mẹ, chỉ thương cha mẹ mình, còn tất cả bao nhiêu người khác chúng ta không khóc được, chúng ta không thương được, chúng ta không mở rộng lòng để cứu vớt tất cả mọi người được? Bây giờ cái tâm của mình nó rất là nhỏ hẹp. Bây giờ chúng ta nương theo ngài Bồ Tát Địa Tạng nè, thấy tất cả chúng sinh là cha là mẹ của mình, xin đem hết tất cả cái tấm lòng mình để hiếu thảo, để cứu độ những chúng sinh ở trong cái cõi đời này. Thì như vậy quý vị thấy cái tinh thần này nó cao thượng biết là bao nhiêu. Đó, cho nên quý vị thấy nè, nói tu đâu cho bằng tu nhà, hờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Đó là nói trình độ cấp 1. Thấy không? Rõ ràng là vậy. Bước qua cấp 2, cấp 3 là chúng ta phải mở rộng ra một cái tầm nhìn nó cao thượng hơn nữa. Nha. Bây giờ chúng ta không cần phải khóc một mình cha mình mẹ nữa, mà hãy nhìn thấy tất cả mọi người là cha là mẹ của mình. Mình cần phải có cái bổn phận để cứu độ hết tất cả mọi người, thì như vậy mới gọi là Bồ Tát Địa Tạng được chứ. Cái gì thấy có phải vậy không? Rõ ràng. Thì vậy chúng ta thấy nè, bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái yếu chỉ của kinh Địa Tạng cho quý vị biết. Đức Phật nói cái bộ kinh Địa Tạng ở đâu? Đức Phật nói cái bộ kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, mà nói cho ai nghe? Bà Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân sau khi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, 7 ngày sau bà chết và bà được sinh lên cõi trời. Khi Đức Phật hành Phật rồi, ngài thấy mẹ đang ở trên cõi trời Đao Lợi, ngài đi lên trên cung trời Đao Lợi nói cái bài kinh Địa Tạng cho Hoàng hậu Ma Gia nghe. Mà không những chỉ nói cho Hoàng hậu Ma Gia, mà nói cho tất cả những người đang hiện diện có mặt ở trên cõi trời đó. Vậy bộ kinh Địa Tạng xiển dương cái chủ yếu, cái cốt tỷ nó là xiển dương cái đạo hiếu. Mà cái đạo hiếu của kinh Địa Tạng nó không phải như cái đạo hiếu của, theo như chúng ta nghĩ là cái hiếu của tôn giả Một Kiền Liên. Chúng ta phải thấy rõ điều này nha. Chúng tôi phải phân tích để cho quý vị thấy cái tầm nhìn, cái tầm vóc của giá trị cái bộ kinh Địa Tạng. Bộ kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh Đại Thừa, là một cái bộ kinh nó có một cái tầm vóc nó cao thượng, chứ không phải như kiểu chúng ta bây giờ nói trời ơi sắp chết hoặc là chết rồi đem kinh Địa Tạng ra tụng cầu cho siêu. Cái kiểu đó không được. Hồi xưa chúng tôi cũng từng tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu, bây giờ mình thấy không phải. Bộ kinh Địa Tạng giúp cho mình đọc để hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu được cái tâm Bồ Tát Địa Tạng. Hiểu được cái tâm Bồ Tát Địa Tạng, không phải chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có cái tâm đó. Tất cả chúng ta hiện diện đang ngồi đây, ai cũng có cái tâm Bồ Tát Địa Tạng đó. Nhưng mà bởi vì mình chưa phát khởi được, mình chưa mở cái tâm đó ra được. Nếu như một ngày nào đó chúng ta mở được cái tâm Bồ Tát Địa Tạng ra, thì xin thưa quý vị, chúng ta cũng được như ngài Địa Tạng mà thôi. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi nói. Bởi vì cái bộ kinh Địa Tạng nó 13 phẩm, nó dài quá đi. Và nhiều khi cái lối văn ngày xưa chúng ta đọc nó lòng vòng, diễn tả cái này diễn tả cái kia, mình không nắm được cái cốt tỷ, cái đại ý của nó. Thấy không? Khi mà chúng ta nắm vững được cái cốt tỷ của cái bộ kinh đó rồi, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của bộ kinh. Nhưng bây giờ chúng ta không nắm vững, chúng ta cứ nghĩ là kinh Địa Tạng tụng để cầu siêu, thì như vậy là mình có vô tình mình hạ cái bộ kinh cao thượng thành một cái bộ kinh nó rẻ mạt như vậy sao? Chúng ta phải thấy rõ được cái điều này. Thì vậy chúng ta sẽ thấy được Bồ Tát Địa Tạng có thể nói rằng là một cái vị Bồ Tát hiếu thảo bậc nhất, là phát nguyện độ tất cả mọi người, đó là báo hiếu cha mẹ. Bây giờ hết giờ ha. Bây giờ chúng tôi cũng tóm lại để nhưng mà trong đây chúng tôi nêu thêm ra một cái ý nữa. Hôm trước có một người hỏi chúng tôi một câu này, nó có liên quan đến cái tinh thần cha mẹ. Có một cô Phật tử ở trên Sài Gòn, hôm đó chúng tôi đi giảng ở dưới miền Tây, thì cô ấy mới mời chúng tôi về nhà, là bởi vì trong nhà của cô ấy có ông già 90 tuổi đang bệnh hấp hối ở trên giường mà chỉ thở bằng oxy. Nếu như rút cái ống đó ra thì ông chết. mà để thì cái ông cứ sống hoài. Sống hoài mà quý vị biết nó rất là cực khổ những người chăn nuôi, những người nuôi cái ông già đó đó. Quý vị thấy mình nghe cái danh từ mình tưởng như là không đúng nhưng mà rất là chính xác. Chăn là giữ, thấy không? Nuôi là dưỡng, đó rõ ràng. Thì cái cô ấy mới hỏi chúng tôi một câu như thế này: thưa thầy, bây giờ con nên rút cái ống nó ra để cho ông chết hay là cứ để cho ông sống vậy hoài? Thì cái câu này thật là đơn giản nhưng mà cũng là một cái bài toán gắt gao chứ không phải là tầm thường. Như giả sử như trong nhà mình có một cái trường hợp như vậy, quý vị sẽ tính sao đây? Nó cực ơi là cực vậy đó. Ngày nào cũng phải chiền nước, đút nước, rồi phải tắm rửa, thay quần áo. Mà nếu như trong nhà không có người thì quý vị nghĩ sao đây? Mà bây giờ người ta có một cái quan niệm như thế này: thôi giúp cho cái người ấy được nhẹ nhàng, rút cái ống ra cho người ấy đi luôn, cho nó nhẹ nhàng. Người sống cũng khỏe mà người chết nó cũng không có cực hơn. Thì cũng có nhiều cái ý kiến như vậy. Thì theo như chúng ta nghĩ thì sao? Có nên rút ra cho ổng chết luôn hay là cứ để ổng vậy hoài? Thì cái cô ấy hỏi chúng tôi: thôi cái chuyện này thiệt là rất là khó, cái chuyện trong gia đình của cô ấy mà bây giờ bắt mình phải giải quyết. Thì chúng tôi cũng không biết phải giải quyết làm sao. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đặt ngược cái vấn đề trở lại. Chúng tôi đặt ngược cái vấn đề trở lại là hồi lúc mình mới lọt lòng mẹ, mình có biết gì không? Không biết gì hết trơn á, nằm khóc qua qua que que. Rồi mình tiêu tiểu ở trên giường đó, ai là cái người chăm sóc mình? À, ai đút cho mình, mớm cho mình những cái muỗng cơm đầu tiên? À, bây giờ quý vị thử đặt câu hỏi đó đi. À, rồi ai tắm rửa cho mình, ai thay chăn quần áo cho mình? À, bây giờ tại sao đến lúc ông bà già nằm ở trên giường, mình đến mình chăm sóc như vậy, mình lại nó cực quá, không giúp cho ông chết cho rồi? Phải như hồi nhỏ mà cha mẹ mình á, chăm sóc cực quá, thôi bóp mũi, bóp mũi chết cho rồi, cho nó khỏe. Không có một người cha, một người mẹ nào ác độc đến mức độ vậy đâu. Cái gì thấy không? Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện, có cái cô đó đi sanh con, đi ban đêm. Cô đi sanh con ban đêm, quý vị biết đi xe nó chạy ngang qua tới cây cầu, bị tai nạn. Bị tai nạn, cái cô này bị rớt xuống cầu và cổ sanh ra đứa con tại cầu luôn, dưới chân cầu á. Rồi quý vị biết cổ bị tai nạn nặng quá, cổ chết. Nhưng mà không biết làm sao, cái phước đứa con nó lớn, nó không chết. Mà trong cái lúc mà cổ sanh ra đứa con á, cổ chưa chết liền. Cổ vì quá thương đứa con cho nên cổ mới lột hết quần áo của cổ ra. Và cổ quấn đứa con nó là thật là kỹ. Ha, đứa con nhờ vậy mà nó được sống. Mà riêng cổ thì cổ lại chết. Sáng hôm sau người ta mới phát hiện tiếng khóc của đứa trẻ nằm ở dưới chân cầu. Thì người ta mới phát hiện ra thì cô ấy đã chết và người ta cứu sống được đứa bé đó. Thì quý vị nghĩ coi, cái cô ấy cổ tai nạn, cổ biết cổ sẽ chết. Nhưng mà cổ có muốn đứa con cổ chết theo cổ không? Không bao giờ. Cổ dám lột quần áo của cổ ra để quấn cho đứa con nó đừng lạnh, đừng có bị trúng mà chết theo cổ. Nhưng mà trước khi chết mà cổ cũng vẫn muốn đứa con sinh ra đời nó được sống. À, mình tại sao bây giờ cha mẹ mình đến cái lúc nào đó mình muốn chết cho khỏe? Thì thôi, cái ý của chúng tôi muốn nói vậy thôi. Còn tùy quý vị muốn rút cho ông chết thì cứ việc rút. À, theo cái quan niệm của người phương Đông của chúng ta, nó khác hơn cái người phương Tây. À, cái người Việt Nam, người Trung Quốc á, ta nói còn nước còn tát. Còn cái người bên kia, bên Tây Phương, bên bên Tây, bên Mỹ á, thì ta có cái nhìn khác hơn cái người bên mình. À, thì quý vị tùy cách nhìn, nhưng mà chúng ta phải xử sự làm sao cho nó đúng với cái đạo làm con đối với cha mẹ. chúng ta phải thấy như vậy. Thì hôm nay chúng tôi trình bày cho tất cả quý vị nghe một cái đề tài nói về Bồ Tát Địa Tạng. Mặc dù không nói những cái chi tiết của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà chúng tôi muốn nói lên cái tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng, là có thể nói là một cái người hiếu thảo, mà có thể nói rằng ít có bao giờ có một người nào có cái tâm hiếu thảo được như Bồ Tát Địa Tạng. Ngoài cái việc giúp cha mẹ mình được thoát khỏi cảnh giới khổ, và cũng muốn giúp cho tất cả chúng sinh, chúng sinh là phải nói rộng, giúp cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi cảnh giới đau khổ, đó mới gọi là đại hiếu bậc nhất. Thì như vậy chúng ta học qua cái hạnh, cái gương của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta không còn ích kỷ, nhỏ nhoi, chúng ta chỉ biết thương cha, chúng ta chỉ biết thương mẹ, mà bây giờ chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra, thương tất cả mọi người, muốn giúp cho tất cả mọi người đều được hết khổ và được an vui. Đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Xin tạm dừng và kết thúc ở đây. Mô Phật. Và bây giờ xin đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.